Tác phẩm Apakaba, chào xứ sở vạn đảo dạo quanh Indonesia. Tác giả Hồ Anh Thái. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Phương Anh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Apakaba. Gặp nhau, người Indonesia thường bắt đầu bằng câu chào Apakaba. Nghĩa gốc của nó là một câu hỏi theo kiểu bạn có tin tức gì không? Người kia sẽ đáp lại Baika, nghĩa là tôi khỏe, tôi ổn. Chào bằng một câu hỏi cũng giống như người Việt gặp nhau. Có khi hỏi anh đi đâu đấy, hỏi thay cho câu chào. Hỏi nhưng không có nghĩa là tò mò. Apakaba được dùng để chào trong mọi trường hợp và bất cứ thời gian nào, với mọi đối tượng tuổi tác địa vị khác nhau, ở nơi thực hành nghi lễ hoặc thoải mái xuồng xã. Câu chào này được dùng thường xuyên hơn câu chào của người Hồi giáo Assalam Alaikum. Tương đồng xứ vạn đảo. Ngày trước, người Việt gọi Indonesia là Nam Dương, hàm ý là một xứ sở ở vùng biển phía Nam. Từ hồi còn nhỏ, tôi đã nghe bài dân ca Nam Dương mà người ta dịch là con ếch xanh. Mãi bây giờ mới biết tên gốc của nó là Ayo Mama, tức mẹ ơi. Sau này có bài Lâu Đài Tình Ái, dịch từ Si Chantung Hati, ở trong tim. Rồi cái tên Nam Dương phai nhạt dần, người ta chuyển sang gọi đấy là xứ vạn đảo. Hơn 18.000 hòn đảo thì gọi thế cũng đúng. Một anh phóng viên Indonesia sang Việt Nam được cô đồng nghiệp người Việt dẫn đi thăm vịnh Hạ Long. Cô giới thiệu rằng trong vịnh có hàng nghìn hòn đảo. Anh bạn cười, bên tôi có hàng vạn hòn đảo cơ. Tất nhiên, biển mỗi nơi mỗi khác, đảo mỗi nơi cũng mỗi khác. Nhưng giới thiệu biển đảo với người Indonesia cũng giống như chở củi về rừng. Chuyến bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh sang thủ đô Jakarta gần 3 tiếng đồng hồ. Không xa, nhưng du lịch giữa hai nước mới rậm rịch buổi đầu. Một lý do là còn thiếu thông tin về nhau. Cái hay cái đẹp rất nhiều khi không phải là hữu xạ tự nhiên hương mà cần phải có tuyên truyền giới thiệu. Quãng đường khá gần, nhưng mãi đến tháng 8 năm 2015, tôi mới lần đầu đến Indonesia, bắt đầu một nhiệm kỳ công tác. Trước đấy khoảng 5 năm, có lần đọc trên báo, một nhà giáo dục Indonesia không bằng lòng với ngành giáo dục nước mình nên phát biểu rằng trong các nước ASEAN, giáo dục Indonesia họa may chỉ hơn được Việt Nam. Nghe thế, chắc nhiều người Việt rất tự ái. Nhưng rồi, cũng chính những người Việt ấy, chỉ lần đầu đến Jakarta sẽ thay đổi thái độ, có thể không còn tự ái nữa. Đúng là lâu nay chúng ta thiếu thông tin. Xứ Java mà ngày xưa người Việt gọi là Java, lại còn gọi nhầm sang người Ấn Độ làm ăn ở đất Việt. Xứ Java ấy đã bứt lên trong chặng đua phát triển. Tổng thu nhập quốc dân tính theo đầu người của Indonesia gần gấp đôi Việt Nam. Đất nước 250 triệu dân, cho nên tính tổng thu nhập thì Indonesia đang vươn lên thành nền kinh tế lớn trên thế giới sau Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Trong khối ASEAN, Indonesia không phải là nước dẫn đầu về kinh tế, mới ở hạng trung, nhưng là nền dân chủ lớn nhất, đóng vai trò người anh cả, thêm vai trò trung gian hòa giải một khi có bất đồng trong khu vực. Xứ vạn đảo cũng xem như đứng đầu khu vực về sự đa dạng và bề dày văn hóa. Từ một nước Hồi giáo nghiêm ngặt là Iran, chuyển môi trường làm việc về Indonesia, tôi thấy nhiều điều lạ. Rượu bia và thịt lợn được bán công khai trong các siêu thị và những khu chợ ít người Hồi giáo. Điều này không thể có ở những nước Hồi giáo nghiêm ngặt. Các cửa hàng như thế sẽ trở thành mục tiêu tấn công đốt phá của những thế lực bảo thủ cực đoan. Ngay cả trong lòng một nền dân chủ lớn nhất thế giới là Ấn Độ, thì thịt lợn cũng chỉ có thể tìm được trong một vài khu chợ xa cộng đồng Hồi giáo. Khoảng thời gian tôi đến Indonesia, một số tổ chức Hồi giáo bảo thủ đề nghị chính phủ cấm rượu. Nhưng bên phản đối cấm rượu lập luận rằng nếu cấm thì những điểm du lịch sẽ vắng khách, vắng hẳn, dù người ta đến Indonesia không phải để uống bia, uống rượu. Đất nước đang phấn đấu đến năm 2020, mỗi năm sẽ có 20 triệu lượt khách du lịch, trong đó 10 triệu là người Trung Quốc. Cấm rượu thì mục tiêu này mãi mãi chỉ là mơ ước. Rốt cuộc, chính quyền chỉ đạt đến một nhân nhượng, đó là rượu bia được bán trong siêu thị và các cửa hàng lớn, nhưng nên bày ở những chỗ không quá phô trương. Như vậy để thấy nền dân chủ lớn nhất Đông Nam Á cũng đang gặp phải những khó khăn đặc trưng của nó. Cũng giống như phong trào bảo thủ kêu gọi, không bầu cho thị trưởng Jakarta trúng cử nhiệm kỳ 2 vì ông không phải là người Hồi giáo. Những biểu hiện đang lan rộng này gây lo ngại không ít cho phái dân chủ ở Indonesia. Tuy nhiên, Hồi giáo ở Indonesia mang những nét đặc trưng tính cách Đông Nam Á. Đấy là tính cách linh hoạt, mềm dẻo, thực dụng, dễ người dễ ta, không quá gay gắt, nghiệt ngã. Giữ gìn nguyên tắc nhưng cũng làm sao để thuận tiện dễ dàng cho chính mình. Ôn hòa và khoan dung là nét nổi bật, mặc dù tính cách này cũng đang có nhiều biến chuyển. Ở trung tâm thủ đô Jakarta, ngôi đền Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á nhìn sang bên kia đường là nhà thờ Thiên Chúa Giáo lớn nhất nước. Ta có thể thấy đấy là biểu tượng của sự cùng tồn tại hòa hợp giữa các tôn giáo. Trên đường phố, thỉnh thoảng lại bắt gặp những tượng đài miêu tả sự tích trong sử thi Ấn Độ hoặc mang dấu ấn văn hóa, không phải đạo Hồi. Nhiều người Hồi giáo tôi gặp được cha mẹ đặt cho những cái tên Ấn Độ, lấy từ sử thi và thần thoại Ấn Độ như Chandra, Savitri, vân vân. Đất nước 250 triệu dân, một số lượng lớn người lao động phải được gửi đi làm thuê ở nước ngoài, làm giúp việc ở Trung Đông và bán đảo Arab, bị ngược đãi, bị xúc phạm. Có cô giúp việc bị chủ bắt đi kiểm tra sức khỏe, bị tiêm thuốc mê, một thời gian sau mới biết mình đã bị mất một quả thận. Tổng thống Jokowi chủ trương phấn đấu đến năm 2020 sẽ không gửi người đi lao động xuất khẩu nữa. Ông cho đây là một vấn đề danh dự của đất nước. Từ đông sang tây, một đất nước trải dài theo chiều ngang, quãng đường phải bay mất gần 13 tiếng đồng hồ, gấp đôi thời gian bay ngang nước Mỹ. Giao thông đường bộ ở Indonesia bị xếp vào loại tệ nhất thế giới. Thời gian di chuyển quá dài do tắc đường nghiêm trọng. Quãng đường từ Jakarta đến cố đô Yogyakarta chỉ gần 500 km. Đúng ra chỉ mất 10 tiếng đi ô tô. Nhưng dịp Noel 2015, chúng tôi đã đi mất trọn một ngày, 24 tiếng. Từ đó, tôi tự ra cho mình một chủ trương. Nếu di chuyển trên 200 km thì dứt khoát đi tàu, tàu hỏa, tàu thủy hoặc đi máy bay. Nghĩ đến cái khó của giao thông, tôi vẫn cho rằng hiện tại GDP tính trên đầu người của xứ vạn đảo gần gấp đôi Việt Nam. Vậy nếu nước bạn không phải chịu hai vấn nạn là tắc đường và chậm trễ viễn thông thì còn hơn ta đến đâu? Viễn thông cũng vậy, Internet và điện thoại thường chậm và hay trục trặc. Một điều khó hình dung ở xứ Đông Nam Á, lại trong thời buổi công nghệ thông tin này. Nạn tắc đường trầm trọng ở Indonesia, dù nhiều lúc làm nản chí, vẫn không làm giảm được hứng thú khám phá đất nước và con người xứ vạn đảo. Giữa Jakarta và Sài Gòn có nhiều điểm tương đồng. Thời tiết nắng nóng quanh năm, độ ẩm cao. Người Indonesia có nhiều nét giống người phương Nam ở ta. Làng quê nhiều tre trúc, nhiều rặng dừa, nhiều vườn chuối, đến cả những ngôi nhà mái ngói tôn cũng giống nhau. Những cánh đồng lúa nước xanh dờn lúc làm đồng và chín vàng ngày mùa. Đi giữa làng quê Indonesia, nhiều lúc cảm tưởng đang trở về đất Việt, đang ở giữa miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Cảm hứng từ những chuyến đi, những cuộc tiếp xúc, những tâm sức nghiên cứu khám phá đã khích lệ tác giả viết ra cuốn sách này để chia sẻ. Mong rằng cuốn sách sẽ là một sản phẩm có ích, nhất là với những người muốn đọc, muốn muốn biết thêm về xứ sở vạn đảo và con người nơi ấy. Viết cho lần xuất bản đầu tiên, tháng 6, 2017, tác giả. Phần 1. Kết nối tinh thần ôn hòa. Lướt nhanh qua xứ vạn đảo. Tên gọi. Trong chữ Indonesia, Indo xuất phát từ chữ Indus là tên dòng sông lớn ở Ấn Độ, về sau hàm ý toàn bộ xứ sở Ấn Độ. Chữ Nesia xuất phát từ tiếng Hy Lạp, Neos có nghĩa là hòn đảo. Tự chung, thuở ban đầu, chữ Indonesia có nghĩa là quần đảo Ấn Độ. Indonesia là xứ vạn đảo. 18.307 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có hơn 5.000 đảo có người ở. Đó là số liệu thống kê năm 2002 của Viện Khoa học Hàng không và Không gian Quốc gia, National Institutes of Aeronautics and Space Lapan. Các thống kê khác thường nêu con số là 15.500 hòn đảo. Tính đến năm 2016, Indonesia đã chính thức đặt tên cho 14.752 hòn đảo, theo thông tin của Bộ Biển và Nghề cá ngày 10 tháng 1 năm 2017. Năm 2012, Indonesia đã đăng ký tên của 13.466 hòn đảo với nhóm chuyên gia địa danh của Liên Hợp Quốc. United Nations Group of Experts on Geographical Names, UNGEGN. Tổng diện tích là 1.919.440 km², đứng thứ 16 trên thế giới về diện tích đất liền. Ngày độc lập, 17 tháng 8 năm 1945. Quốc kỳ gồm hai màu, nửa trên màu đỏ, nửa dưới màu trắng. Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Indonesia là Sukarno nói, màu đỏ tượng trưng cho lòng dũng cảm, màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng. Cũng có cách giải thích khác. Màu đỏ hàm ý thân thể con người hoặc đời sống vật chất. Màu trắng hàm ý linh hồn hoặc đời sống tinh thần. Khi hợp nhất là biểu tượng một con người hoàn chỉnh. Quốc huy. Quốc huy có hình chim thần Hindu là Garuda, cùng biểu tượng năm nguyên tắc cơ bản của quốc gia là Pancasila. Tin vào Thượng Đế, chủ nghĩa dân tộc, dân chủ, nhân văn, công bằng xã hội. Faith in God, nationalism, democracy, humanity, just society. Thu nhập quốc dân tính theo đầu người. 3.834 đô la Mỹ tính vào năm 2015, khoảng gấp đôi GDP Việt Nam. 1.910 đô la Mỹ năm 2013. Kim ngạch thương mại hai chiều Indonesia và Việt Nam là 5,5 tỷ đô la Mỹ tính năm 2016. Indonesia xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu là ô tô, than đá, thép, hóa chất, giấy. Nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu là điện thoại và phụ kiện, sắt thép, máy móc, nguyên liệu dệt may, máy tính và phụ tùng. Đất nước rộng lớn, đi bằng máy bay từ đầu này đến đầu kia của đất nước, từ Banda Aceh miền Tây bay về Jayapura, Papua miền Đông là 13 tiếng. Trên thực tế, quãng đường là 5.202 km và nếu bay liên tục là hơn 8 tiếng, trong khi quãng đường từ New York đến Seattle là 3.875 km, bay hết khoảng hơn 6 tiếng đồng hồ. 3. Múi giờ. Về địa lý, các vùng Indonesia thuộc 4 khu vực có múi giờ khác nhau. Nhưng chính phủ Indonesia chính thức công nhận 3 múi giờ tính theo giờ tiêu chuẩn UTC. Múi giờ miền Tây, giờ UTC cộng 7, giống như giờ Việt Nam. Múi giờ miền Trung, giờ UTC cộng 8. Múi giờ miền Đông, giờ UTC cộng 9. Tỉnh, thành phố. Có 34 tỉnh. Trong tỉnh phân ra nhiều khu vực, regency, và thành phố, city. Trong thành phố có nhiều quận, district, và tiểu khu, sub-district. 34 tỉnh chia thành 7 khu vực địa lý. 5 tỉnh hưởng quy chế đặc biệt bao gồm Aceh, tỉnh duy nhất áp dụng luật Hồi giáo Sharia rất nghiêm khắc. Đặc khu Yogyakarta, cố đô của đất nước, hiện vẫn do quân vương Hồi giáo là Sultan cai trị. Papua, tỉnh thực hiện phát triển bền vững. Tây Papua, thực hiện phát triển bền vững. Đặc khu thủ đô Jakarta, thành phố lớn nhất đất nước, với hơn 10 triệu dân sống ở nội thành và tổng số 25 triệu dân tính cả ngoại thành. Các thành phố lớn gồm Medan, Semarang, Surabaya, Yogyakarta. Riêng Java là hòn đảo đông dân nhất thế giới. Các địa danh nổi tiếng. Hòn đảo nổi tiếng nhất của Indonesia là Bali, thiên đường du lịch, in đậm văn hóa Hindu và Phật giáo, với nhiều công trình kiến trúc điêu khắc đồ sộ và nghệ thuật phong phú. Nhiều địa danh đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới, như chùa Phật lớn nhất thế giới là Borobudur, quần thể đền thờ Hindu là Prambanan, vườn quốc gia Komodo, vườn quốc gia Kulong, rừng mưa nhiệt đới Sumatra. Dân số có 255 triệu người tính đến năm 2015. Indonesia đứng thứ tư thế giới về dân số, thứ 79 trên thế giới về mật độ dân số trung bình. Nhân chủng: người Java chiếm 45% dân số, người Sundan 14%, người Madures 7,5%, người Malay 7,5% và những dân tộc còn lại chiếm 26%. Người gốc Hoa có 2,8 triệu, chiếm 1,2% số liệu năm 2010, có nguồn ghi là 10 đến 12 triệu, tức khoảng 4%. Chiều cao trung bình của người Indonesia 1m58. Bị xếp cuối cùng trong số 10 nước người dân thấp nhất thế giới, trong khi Việt Nam đứng thứ tư là 1,621m. Báo Telegraph tổng hợp từ trang averageheight.com cùng các thống kê khác đưa ra số liệu này theo báo Thanh Niên ngày 9 tháng 6 năm 2016. Xin bình luận thêm, có lẽ đây là chiều cao của người Indonesia sau khi đã tính trung bình với những dân tộc người thấp bé. Còn ở các thành phố lớn, thế hệ trẻ của Indonesia cũng cao to như các nước Đông Nam Á, nhiều người cao trên 1m7 và 1m8. Hóa thạch của loài người cổ đại. Hóa thạch được tìm thấy trên đảo Java cho thấy đây là khu vực sinh sống của loài người cổ đại, cách đây 2 triệu năm đến 500.000 năm. Rừng nhiệt đới rộng lớn. Rừng mưa nhiệt đới của Indonesia được xếp thứ hai trên thế giới, chỉ sau Brazil, về sự đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên phong phú. Đường xích đạo chia Indonesia thành hai nửa. Xứ Vạn Đảo bị đường xích đạo cắt ngang qua các vùng Sumatra, Kalimantan, Sulawesi và các đảo nhỏ khác. Indonesia có 150 ngọn núi lửa. Giữa vành đai lửa Thái Bình Dương, ở Indonesia ước tính có đến 150 núi lửa. Núi lửa không hẳn là nguy cơ và đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn ở nhiều nơi như ngọn Bromo, Tangkuban Perahu, Kawaputit hay các ngọn núi khác ở vùng Đông Java, Tây Java. Bảy ngọn núi cao nhất đó là đỉnh Jaya 4.884m, đỉnh Intrapura 3.800m, đỉnh Rinjani 3.726m, đỉnh Mahameru 3.676m, đỉnh Rante Mario 3.478m, đỉnh Pinaya 3.027m và đỉnh Phuket Raya 2.278m. Cộng đồng Hồi giáo lớn nhất thế giới. Ước tính 86,1% dân số theo đạo Hồi trong tổng số 255 triệu dân. 6 tôn giáo lớn. Tất cả công dân phải đăng ký tôn giáo chính thức thuộc một trong 6 tôn giáo được quốc gia công nhận, bất kể thực tế họ có thể theo tôn giáo khác. 6 tôn giáo chính gồm Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Tin lành, Hindu giáo, Phật giáo và Khổng giáo. Hiếm khi có hôn nhân giữa hai người theo hai đạo khác nhau, trừ khi họ cải đạo về cùng một tôn giáo. Văn hóa đa dạng. Hơn 700 dân tộc ở Indonesia với các phong tục, truyền thống riêng. Vì vậy, Indonesia là nước đa dạng nhất về văn hóa ở vùng Đông Nam Á. Một quốc gia đa ngôn ngữ. Tiếng Indonesia là ngôn ngữ quốc gia được phổ biến khắp đất nước, được sử dụng trong trường học, trong công sở, trong các phương tiện truyền thông. Nhưng ở Indonesia còn có hơn 700 ngôn ngữ bản địa. Cho nên, nhiều người dân cùng lúc sử dụng hai ngôn ngữ, vừa nói tiếng dân tộc mình ở nhà, vừa nói tiếng phổ thông ở nơi công cộng. Rồng Komodo. Đảo Komodo nổi danh với loài thằn lằn lớn nhất thế giới có họ gần với khủng long. Mỗi con có thể dài đến 3 mét và nặng đến 75 kg. Vườn quốc gia Komodo hiện có 5.700 con. Ngoài ra, Komodo còn có các đảo như Rinca, Flores, Gilimotang, Pada. Động vật này đang có nguy cơ bị tuyệt chủng vì mất cân bằng giới tính và điều kiện sống bị thu hẹp. Tê giác Java, còn gọi là tê giác Sunda hay tê giác một sừng, là loài không còn thấy ở bất cứ nơi nào trên thế giới bởi vì đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Thiên đường để nghiên cứu thực vật và động vật. Chỉ riêng trong năm 2010, các nhà khoa học đã phát hiện được khoảng 200 loài động vật mới tại Indonesia. Rạp chiếu phim. Có 1.117 rạp chiếu phim trên toàn quốc. Số liệu tính đến tháng 2/2016. 20% phim chiếu rạp là do Indonesia sản xuất, 80% là phim nước ngoài. Theo chuyên gia Triwan Munaf, cơ quan kinh tế sáng tạo của Indonesia. Batik. Nghệ thuật và kỹ thuật trang trí vải batik của Indonesia được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Từ 30 tháng 9 2009, chính phủ Indonesia lấy ngày 2 tháng 10 hàng năm là ngày batik quốc gia của Indonesia, National Batik Day. Giao thông. Thủ đô Jakarta đứng đầu danh sách 10 thành phố có nạn tắc đường trầm trọng nhất thế giới theo kết quả công bố của trang web Castrol Magnetic đầu năm 2015. Đi bên trái đường. Các loại xe động cơ ở Indonesia sử dụng tay lái nghịch. Người điều khiển xe ngồi bên tay phải và đi bên trái đường. Đây là di sản thời thực dân Anh đến cai trị trong khoảng 4 năm, từ 1811 đến 1814. Trong khi đó, thực dân Hà Lan cai trị hàng trăm năm vẫn không làm cho người Indonesia lái xe đi bên phải. Về hàng không, hãng Garuda được xếp trong bảng 100 hãng hàng không đứng đầu thế giới do hãng tư vấn Skytrax trụ sở ở London thực hiện và công bố tháng 7/2016. Kết quả dựa trên điều tra trong 10 tháng với 18 triệu hành khách sử dụng 245 hãng hàng không, đứng đầu bảng là hãng Emirates, tiếp đó là Qatar Airways, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Anna on Nippon Airways. Tháng 4 năm 2017, Garuda được mạng du lịch TripAdvisor xếp thứ 10 trong bảng 10 hãng hàng không đứng đầu thế giới. Về tự do đi lại, hãng Henley & Partners xếp Indonesia đứng thứ 7 ở Đông Nam Á về tự do đi lại, với việc công dân Indonesia được miễn thị thực đến 57 nước tính đến tháng 3/2017. Đứng đầu bảng Đông Nam Á là Singapore, được miễn visa đến 173 nước. Tiếp theo là Malaysia với 164 nước. Việt Nam xếp thứ 9 trong bảng Đông Nam Á với 45 nước. Kết nối lịch sử Nam Dương và Việt Nam. Nhóm đảo phía Tây Indonesia từng nối liền vào lục địa châu Á khoảng 60.000 đến 40.000 năm trước công nguyên. Đến cuối kỷ băng hà, khoảng 8.000 năm trước công nguyên, nước biển dâng lên, khi ấy những vùng như Java, Sumatra, Bali, Borneo mới tách khỏi lục địa châu Á. Từ thuở xưa, thổ dân trên rừng đã thu lượm lông vũ và nhựa cây để đổi lấy muối và mai đồi mồi của cư dân miền biển. Những sản phẩm này được vận chuyển sang các hòn đảo bên cạnh rồi được đi xa hơn. Khoảng 500 năm trước công nguyên, những tuyến đường biển của người Indonesia bắt đầu tiếp cập tuyến đường của thổ dân lục địa châu Á. Vì vậy, khoảng 2.000 năm trước, trên trống đồng Đông Sơn của Việt Nam đã có hình lông chim thiên đường của xứ Papua, một kiểu trang phục phổ biến. Một số trống đồng Đông Sơn còn được vận chuyển sang Java, Sumatra và Bali. Hiện nay, nhiều trống đồng Đông Sơn tìm thấy ở các vùng này đang được trưng bày trong Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Jakarta và một số bảo tàng khác. Một số nhà nghiên cứu Việt Nam cho rằng, tộc người Minangkabau ở Sumatra có tổ tiên là người Việt. Sau khi khởi nghĩa Hai Bà Trưng thất bại năm 43, một nhóm người Việt lui quân đã lên thuyền ra khơi và trôi dạt xuống Sumatra. Người Minangkabau ngày nay vẫn theo chế độ mẫu hệ, nhà sàn đồ sộ mái cong hình con thuyền và cũng giống cái sừng trâu. Minang có nghĩa là đánh thắng, Kapau nghĩa là trâu, vậy Minangkabau nghĩa là ngưu chiến, ngưu thắng. Có một truyền thuyết về cuộc chọi trâu để dàn xếp hòa bình giữa vua xứ Sumatra và vị vua triều Majapahit của vùng Java, mà chiến thắng thuộc về con nghé xứ Sumatra. Tuy nhiên, có ý kiến về nhân chủng học và dân tộc học cho rằng người Minangkabau không cùng tổ tiên với người Kinh ở Việt Nam. 1. Bảng so sánh hình thái nhân chủng của tộc người Minangkabau và người Việt. Tộc người Minangkabau. Số lượng thực hiện điều tra 18. Hình tóc thẳng, nếp mí gốc 43%, chiều cao thân 159,5 cm, chỉ số đầu 78,5, chỉ số mũi 89,0. Tác giả: tài liệu các tộc người ở Java và Sumatra của B. Hagen 1898-1908. Người Việt tổng hợp. Số lượng thực hiện điều tra 501. Tóc uốn 4%, nếp mí gốc mắt 45,9%, chiều cao thân 157,9 cm, chỉ số đầu 82,4, chỉ số mũi 80,5. Tác giả Nguyễn Đình Khoa 1976. 2. Bảng đối chiếu vân đầu ngón tay của người Việt và người Minangkabau Sumatra. Người Minangkabau Sumatra. Số lượng 500. A 1,8, L 53,1, V kép 45,1, DL 10 14,34. Tác giả Kilan Day One 1908. Người Việt. Số lượng 184, nam và nữ. A 2,5, L 46,8, V kép 52,1, DL 10 14,94. Tác giả Nguyễn Đình Khoa và Cộng tác năm 1978. Với A là ký hiệu vân cùng hình cung Arcs, L là vân hình móc, nút tức Loops, V kép là vân hình móng tay xoáy, Hor, DL 10 là chỉ số chạc 3, tính số lượng trung bình chạc 3 trên hai bàn tay. Căn cứ vào các chỉ số trên, tạm kết luận về hình thái nhân chủng, người dân tộc Kinh không có điểm tương đồng với người Minangkabau ngày nay. Do đó, xác định tộc người Minangkabau là hậu duệ của cư dân Âu Lạc xuất phát vào một thời điểm lịch sử cụ thể, thời vua Trưng, là một việc cần có nhiều nghiên cứu sâu rộng hơn. Có nhà nghiên cứu cho rằng, người Minangkabau cùng nhóm ngôn ngữ với người Chăm. Theo giáo sư V.G. Sonhoff, trừ của Đại học Hawaii, khoảng 2.000 năm trước công nguyên, tổ tiên người Chăm đến Việt Nam mang theo ngôn ngữ Nam đảo Austronesian, Malayo-Polynesian. Năm 767, vua Sanjaya của Java gửi quân sang đánh Giao Châu, tấn công vào tận phủ đô hộ Tư Thành ở phía tây bắc Hà Nội. Quân xâm lược theo cửa biển Thần Phủ mà vào, đi dọc theo đường kinh mương lên sông Đáy, đến Sơn Tây rồi đánh vào Hà Nội. Dân ta gọi chúng là giặc Trà Và và Côn Lôn, và đã đánh thắng giặc ở Chu Diên, Sơn Tây. Vua Sanjaya trị vì vương quốc theo Bà La Môn giáo từ năm 732 đến năm 778, tỏ ra hiếu chiến, đã tấn công nhiều nước láng giềng như Sriwijaya, Bali, đi xa hơn nữa sang tận Phủ Nam và cả Trung Hoa. Vào thế kỷ 14, vương quốc Majapahit ở Java cai quản đến cả đảo Sumatra, nơi có người Minangkabau sinh sống. giữa vương quốc Majapahit và vương quốc Champa có quan hệ bang giao. Bà vợ thứ tư của quốc vương Majapahit mang tên Bà La Môn là Gayatri, theo tiếng Sanskrit, ngôn ngữ cổ Ấn Độ, là một công chúa người Cham. Năm 1328, con gái của hoàng hậu Gayatri được phong vương, trở thành nữ hoàng của vương quốc Majapahit. Để thắt chặt quan hệ bang giao hai nước, cũng năm 1328, quốc vương Majapahit đã gửi công chúa Tapasi sang gả cho vua Champa, Jaya Simhavarman III. Triều đại Majapahit có quan hệ tốt với nhiều nước láng giềng, trong đó có Miến Điện, Simla, Campuchia, Champa và Javana, tức Việt Nam. Ở thế kỷ 20, cuộc đấu tranh chống đế quốc thực dân giải phóng dân tộc đã đưa Việt Nam và Indonesia xích lại gần nhau hơn. Tháng 12 năm 1955, hai nước thiết lập quan hệ ở cấp Tổng lãnh sự quán và ngày 15 tháng 8 năm 1964 nâng lên cấp Đại sứ quán. Trong thời kỳ Việt Nam tiến hành chiến tranh chống Mỹ, Indonesia đồng ý để Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đặt cơ quan đại diện tại Jakarta. Sau khi Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết năm 1973, Indonesia là một thành viên của Ủy ban Quốc tế ở Việt Nam. Từ sau năm 1975, Indonesia là nước tích cực ủng hộ Việt Nam gia nhập ASEAN. Bước sang thế kỷ 21, từ tháng 6 năm 2013, quan hệ hai nước được nâng tầm thành quan hệ đối tác chiến lược. Ảnh hưởng Ấn Độ trở thành giá trị dân tộc. Indonesia từng được nhắc đến trong thiên sử thi Ấn Độ Ramayana. Hầu như cả Đông Nam Á đều biết và yêu thích sử thi này. Câu chuyện về hoàng tử Rama và nàng Sita được coi là một trong những chuyện tình hay nhất thế gian. Thời gian họ phải chịu lưu đày 14 năm trong rừng, Sita bị quỷ Ravana bắt cóc, mang về xứ Lanka. Rama có lúc phải nhờ đến bộ tộc, người rừng, đứng đầu là Sugriva đi tìm Sita. Bộ tộc này được thể hiện bằng hình ảnh một vương quốc khỉ, mà nhân vật xuất sắc là tướng khỉ Hanuman. Sugriva đã phái quân đi tìm kiếm Sita khắp nơi, đến cả các vùng đảo xa. Một trong những hòn đảo xa xôi ấy là Jawa Dvipa, chính là hòn đảo Java của Indonesia. Sử thi Ramayana được hình thành trong một thời gian dài, bắt đầu từ khoảng 5 thế kỷ trước công nguyên. Như vậy, chi tiết vừa nêu là một bằng chứng khá sớm về quan hệ giữa Indonesia và Ấn Độ, vốn đã hình thành từ khoảng 2.500 năm trước. Cách cố đô Yogyakarta khoảng 30 cây số có quần thể đền thờ Hindu Brahmana, một khu đền đồ sộ gồm nhiều tháp vươn cao 3-40 mét trên nền trời, thờ các vị thần Hindu, trong đó có 3 vị đứng đầu là thần sáng tạo Brahma, thần bảo vệ Vishnu, thần hủy diệt và tái tạo Shiva. Hầu như hàng tuần ở Brahmana đều có chương trình kịch múa kể chuyện Ramayana. Thú vị ở chỗ các nghệ sĩ biểu diễn tích drama, sử thi Hindu đều là người Hồi giáo. Người múa và người xem đều không coi đấy là tôn giáo, mà là giá trị văn chương nghệ thuật không ranh giới, không phân biệt, không kỳ thị. Thậm chí, nhiều người Indonesia còn tưởng Ramayana là sử thi của xứ mình, rằng Rama và Sita, họ gọi nàng là Sita như vậy, là người Indonesia. Trong thần thoại Ấn Độ, có con chim thần Garuda, thần Vishnu thường cưỡi trên con chim ấy mà bay khắp đó đây. Ngày nay, chim thần Garuda hiện diện trên quốc huy Indonesia kèm theo biểu tượng 5 nguyên tắc cơ bản của nhà nước Indonesia là Pancasila, tin vào Thượng Đế, chủ nghĩa dân tộc, dân chủ, nhân văn, công bằng xã hội. Garuda cũng là tên của hãng hàng không lớn nhất xứ Vạn Đảo, và người ta còn thấy Garuda trong tranh tượng và đồ lưu niệm ở khắp mọi nơi. Những giá trị Hindu và Phật giáo còn in dấu rõ nét nhất ở trên đảo Bali. Thế kỷ thứ 15, khi các vương quốc Hindu, Phật giáo như Majapahit và Sriwijaya sụp đổ và ảnh hưởng các thế lực của Hồi giáo lan tràn dữ dội, nhiều văn nghệ sĩ đã bỏ chạy sang đảo Bali. Đấy là lý do rất nhiều yếu tố văn hóa Hindu được bảo tồn và lưu giữ trong các ngành nghệ thuật ở Bali như kiến trúc, mỹ thuật, sân khấu, âm nhạc và múa. Ngày nay ở Bali, hầu như khắp nơi đều tràn đầy không khí nghệ thuật. Không gian luôn phản phất mùi hương trầm của những ngôi đền hiện diện khắp hòn đảo. Đi đâu cũng thấy những đền đài Hindu kiến trúc đặc trưng của xứ Bali. Thậm chí, trong các khu vườn ở nhà riêng, người ta cũng xây đền thờ, cổng ngõ cũng kiến trúc giống như lối vào đền. Trong phường xã, cả một rừng cây nêu mọc lên vào dịp lễ Galunga và Kiningan để cúng vong hồn. Tranh tượng Bali tràn từ trong các phòng trưng bày ra đến vỉa hè, lấy cảm hứng rất nhiều từ thần thoại Hindu. Nghệ thuật múa và múa rối bóng cũng lại lấy từ những sự tích của sử thi. Ở thị trấn Ubud, hầu như ngày nào cũng có chương trình múa Bali ở trong hoàng cung cổ kính. Đến Bali, bên cạnh việc du lịch biển, người say mê văn hóa đều viếng thăm những ngôi đền cổ kính là kiệt tác kiến trúc và điêu khắc. Đền Besakih cao rộng và thiêng, nhiều lần núi lửa phun trào và nham thạch đã trôi qua bên cạnh mà không phạm vào đền. Đền Luhu Uluwatu dựng trên đỉnh một vách đá dựng đứng cao trên 200 mét trên mặt nước biển. Đền Ulundanu trên mặt hồ Pratan, đền thờ Hindu nhưng ở lối vào là một bảo tháp, cả bốn phía đều có tượng Phật. Đấy là biểu tượng của sự hòa hợp tôn giáo và cũng đúng với quan niệm của người theo đạo Hindu, coi Đức Phật là kiếp thứ 9 của thần bảo vệ Vishnu. Liên quan đến Phật giáo, người ta vẫn thường xuyên ngạc nhiên và thú vị khi đến thăm chùa Borobudur cách thủ đô Jakarta khoảng 500 km. Quần thể chùa Phật lớn nhất thế giới lại hiện diện trong lòng xứ sở có đông tín đồ Hồi giáo nhất. Trong 255 triệu dân, có đến hơn 200 triệu tín đồ tôn giáo, còn Hindu giáo chỉ chiếm 3%. Tổng cộng cả Hindu và Phật giáo, tín đồ chỉ có khoảng 10 triệu người. Tỷ lệ dân số không diễn tả chính xác ảnh hưởng của Ấn Độ ở Indonesia. Như đã nói ở trên, ngay cả người Hồi giáo ở Indonesia cũng sống giữa những giá trị văn hóa Hindu, vẫn coi đấy là giá trị chung của dân tộc. Có lần tôi lên chiếc taxi Grab của một anh lái xe tên là Chandra. Trong thần thoại Ấn Độ, Chandra là thần mặt trăng. Dám chắc anh bạn này là người theo đạo Hindu, giống như những người Indonesia mang những cái tên có nguồn gốc Ấn Độ như Lakshmi, Vijaya, Savitri. Tôi bèn hỏi anh ta để thêm một lần khẳng định. Anh ta đáp, không, tôi theo đạo Hồi, còn Chandra là cái tên do ông nội tôi đặt cho. Hóa ra là nhầm. Hindu giáo và Phật giáo thâm nhập vào xứ này mấy trăm năm trước khi Hồi giáo đến. Vậy ngay cả người Hồi giáo bây giờ cũng không phân biệt. Chẳng hạn, thấy cái tên hay hay thì đặt cho con, cho cháu, cũng chẳng cần rạch ròi, nó là tên của người Hindu. Cũng không phân biệt như thế, ta còn thấy trên một đường phố ở trung tâm Jakarta, nhóm tượng cỗ xe tám ngựa do Krishna điều khiển, đang đưa thiện xạ cung nỏ Aruna ra chiến trường. Chính trên cỗ xe này, Krishna đã thuyết giáo cho Arjuna bài Bhagavad Gita, tức Chí Tôn Ca lừng danh, một khúc ca nổi bật trong sử thi của Ấn Độ, Mahabharata. Còn nhiều nữa, những dấu ấn văn hóa nghệ thuật Ấn Độ trên xứ vạn đảo Indonesia. Người bình dân Indonesia ngày nay thích xem phim Ấn Độ, thích những điệu múa, bài ca giải tỏa nỗi niềm và thư giãn tinh thần trong những bộ phim ấy. Có cả một rạp chiếu phim, hàng tháng chiếu một vài phim Ấn Độ. Nhiều nhà sản xuất phim Indonesia là người gốc Ấn. Trong âm nhạc, thể loại nhạc dangdut của Indonesia chịu ảnh hưởng âm nhạc Hindustan rất phổ biến trong tầng lớp trung lưu và bình dân Indonesia, những người thích loại âm nhạc với nhịp trống tabla của Ấn Độ. Ẩm thực Indonesia cũng ảnh hưởng ẩm thực miền Nam Ấn Độ, cũng dậy mùi cà ri, mùi hồ tiêu và pha chế nhiều nước cốt dừa. Bản thân cái tên Indonesia cũng đã có chữ Ấn Độ. Indo, trong ấy. Indo xuất phát từ chữ Latin Indus, tên của một dòng sông lớn chảy qua xứ Ấn từ ngàn xưa. Còn Nesia là từ chữ Hy Lạp Nenos, nghĩa là quần đảo. Vậy, Indonesia có nghĩa là quần đảo Ấn Độ. Không phải hàm ý tiểu lục địa Ấn Độ ở Nam Á bên kia, mà là quần đảo ở vùng Đông Nam Á bên này. Giao thương giữa Indonesia và Ấn Độ bắt đầu từ khoảng 600 năm trước công nguyên. Bắt đầu từ hồ tiêu Ấn Độ, bổ sung cho ẩm thực miền Tây Indonesia một hương vị mới. Tiếp đó, cây bông cũng được đưa từ Ấn Độ về, tạo nên một cuộc cách mạng về trang phục. Dần dần, cánh thương nhân từ miền Nam Ấn Độ đến định cư ở Sumatra, Java, Kalimantan. Sản phẩm thương mại là vải vóc, đồ trang sức, đồ gốm. Như thường thấy, con đường thủy giao dịch thương mại đồng thời trở thành con đường truyền bá văn hóa. Trong trường hợp này là văn hóa Hindu cùng Phật giáo. Cùng với văn hóa, người Ấn Độ còn mang đến Indonesia ngôn ngữ Sanskrit và người Indonesia bản địa đã tiếp nhận và sử dụng các mẫu tự Sanskrit Brahmi. Trong ngôn ngữ Indonesia hiện đại, vẫn còn rất nhiều từ vay mượn của tiếng Sanskrit hoặc một số ngôn ngữ Ấn Độ khác, chẳng hạn như Maha, Guru, Surmi, Putra, Putri, Itri, Vana, Akasha, Niskaya, Maya, Vijaya, Graha, vân vân. Trong tiếng Sanskrit, chữ Putra có nghĩa là con trai, Putri là con gái, vẫn được dùng làm hậu tố cho họ tên người của Indonesia. Ví dụ, tên của bà Megawati Sukarno Putri, Tổng thống Indonesia từ 2001 đến 2004. Sukarno Putri nghĩa là con gái của dòng họ Sukarno. Quả thật, bà là con gái của ngài Sukarno, vị tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Indonesia từ 1945 đến 1967. Mối quan hệ giữa hai nước trải dài qua lịch sử hơn 2.500 năm được duy trì thường xuyên, hầu như không đứt đoạn. Thời vương quốc Sriwijaya, nhiều người Indonesia đã sang Ấn Độ để nghiên cứu Phật học tại trường đại học Phật giáo đầu tiên trên thế giới. Có thể, nhiều người Indonesia thời ấy đã là bạn đồng học của nhà sư Huyền Trang, tức Đường Tăng, khi ông cũng sang nghiên cứu tại trường đại học Nalanda ở thế kỷ thứ 7. Nhà văn hóa lớn của Ấn Độ, đồng thời là đại thi hào Rabindranath Tagore đến thăm đảo Bali và Java năm 1927. Ông nói về Bali: "Đi bất cứ nơi đâu trên hòn đảo này, tôi đều gặp Thượng Đế. Whenever I go on Iceland, I see God." Đấy cũng là ấn tượng về Bali mà tác giả cuốn sách này đã trình bày ở trên. Thời cả hai đất nước đều đấu tranh giành độc lập, Ấn Độ chống thực dân Anh, còn Indonesia chống thực dân Hà Lan, có một tinh thần ủng hộ lẫn nhau duy trì giữa hai bên. Chủ tịch Liên đoàn Hồi giáo toàn Ấn là Jinnah, sau khi Ấn Độ bị chia cắt thành hai nước vào năm 1947, ông trở thành người sáng lập đất nước Pakistan, từng kêu gọi binh lính Hồi giáo người Ấn trong quân đội Anh đoàn kết với người Indonesia để chống việc Hà Lan thực dân hóa xứ vạn đảo. Lời kêu gọi đã khiến 600 binh lính Ấn Độ đảo ngũ để bày tỏ đoàn kết với những người bạn Indonesia. 3 năm sau khi giành được độc lập, năm 1950, Ấn Độ thành lập nền Cộng hòa. Vị chính khách đầu tiên được mời dự lễ Cộng hòa này là Tổng thống Sukarno của Indonesia. Cũng năm ấy, Thủ tướng Ấn Độ Nehru đến thăm đảo Bali và gọi đây là ban mai của thế giới, Morning of the World. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 3 tháng 3 năm 1951, quan hệ hai nước hầu như phát triển theo hướng ổn định và tốt đẹp. Năm 1955, Thủ tướng Nehru và Tổng thống Sukarno cùng xây dựng ý tưởng và trở thành một trong 5 nhà sáng lập phong trào không liên kết. Hội nghị thành lập diễn ra tại thành phố Bandung của Indonesia. Quan hệ tốt đẹp không loại trừ đôi ba vướng mắc. năm 1965, xung đột láng giềng Ấn Độ và Pakistan đang lúc gay gắt, thì Tổng thống Sukarno đề nghị giúp đỡ quân sự cho Pakistan, cũng là nước Hồi giáo. Thậm chí, Indonesia còn huy động tàu chiến nhằm giúp Pakistan chiếm quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ. Bằng cách ấy, để có thể phân tán lực lượng của Ấn Độ đang tập trung trên vùng biên giới Kashmir. Nhưng rồi sóng gió cũng dần lắng xuống, quan hệ trở lại bình thường. Năm 1977, Ấn Độ và Indonesia ký hiệp ước phân định ranh giới biển. Ngày nay, cộng đồng người Ấn sống rải rác khắp đất nước Indonesia, nhưng tập trung nhiều vẫn là ở Medan và Jakarta. Ở Medan thuộc Bắc Sumatra, chủ yếu là người gốc Tamil, miền đông nam xứ Ấn. Theo một số liệu thống kê, năm 2012, có khoảng 120.000 người gốc Ấn sinh sống tại Indonesia, thêm khoảng 9.000 người Ấn sang sinh sống và làm việc. Khó mà thống kê được người gốc Ấn vì nhiều dòng họ đã định cư ở Indonesia cả nghìn năm. Một thống kê khác cho biết có khoảng 250.000 người gốc Ấn, chỉ riêng ở thành phố Medan đã là 75.000 người và ở thủ đô Jakarta là 19.000 người.